cái nào là cái sai. Liền khi đó Đức Như Lai đưa cánh tay vàng, cánh tay sắt vàng lên rồi co năm ngón lại, mới bảo Ngạ Năng rằng: nay ông thấy chăng, đó, ví dụ giờ tôi đưa tay lên, tôi co năm ngón lại, tôi hỏi mấy chú thấy không, thì mấy chú trả lời sao? Thấy. Thì Ngạ Năng hỏi rồi, Phật hỏi rồi, thì Ngạ Năng đáp sao? Bạch Thế Tôn thấy. Phật hỏi: ông thấy cái gì? Thì Ngạ Năng thưa: con thấy cánh tay và cánh tay của Như Lai co năm ngón lại, cái nắm tay nó sáng rỡ, nó chiếu rọi vào tâm mắt con. Chữ diệu này tức là nó làm chói cả tâm mắt con, nó làm cả lòa hay là làm chói cả tâm mắt con. Thì giờ cánh tay của Phật đưa lên co nắm ngón lại thành cái nắm tay hào quang sáng rỡ, làm chiếu, làm chói cả tâm mắt của Ngạ Năng. Còn cái nắm tay tôi làm chói mấy chú không? Mấy chú thấy nó đang thùi, nó không có gì chói hết, phải không? Đó là cái hình ảnh mà Phật muốn đưa lên cho cụ thể. Thì như vậy là Phật muốn lặp lại lần nữa để Ngạ Năng xác định cái gì là tâm. Phật liền hỏi, Phật bảo: ông lấy cái gì thấy, hay ông đem cái gì thấy? Ngạ Năng nói: con cùng đại chúng đồng đang dùng con mắt thấy, hay đem con mắt thấy, lấy con mắt thấy. Thì đây Ngài không nói riêng Ngài nữa, mà Ngài và đại chúng đều dùng con mắt thấy. Phật bảo: A Nan, nay ông đáp ta, Như Lai co năm ngón làm thành một cái nắm tay sáng rỡ chói cả tâm mắt ông. Mắt ông có thể thấy thì lấy cái gì làm tâm, mà chính nó soi sáng chính ông mà soi sáng được cái nắm tay của ta, hay là nắm tay ta soi sáng được tâm ông. Thì như vậy đến đây thì Đức Phật Ngài muốn gạn lại: như vậy thì ông thấy đó là mắt, còn lấy cái gì làm tâm, mà chính khi mà ông nhìn thấy được cái nắm tay sáng rỡ của ta, ông phân biệt nó là cái nắm tay sáng rỡ. Đó là cái ý cho nó rõ như vậy. Thì Ngài A Nan thưa: Như Lai hiện nay gạn hỏi cái tâm ở chỗ nào mà con dùng cái tâm để suy tìm cùng tột? Tức cái hay suy tìm đó là tâm của con, cho là tâm của con. Như vậy thì Phật hỏi cái tâm ở chỗ nào, giờ con suy nghĩ để tìm coi cái tâm ở chỗ nào. Cái hay suy nghĩ tìm đó, đó là tâm của con. Mấy chú đồng ý không? Thì mình cứ vậy, nó hỏi tâm ở đâu, giờ con suy nghĩ tìm đó, thì cái suy nghĩ tìm là tâm con chứ gì? Quá hợp lý, phải không? Thì cái hợp lý như vậy mà liền bị Phật quản. Phật bảo: dốt A Nan, đây không phải tâm của ông. Dốt A Nan, đây không phải tâm của ông. Ngài A Nan quản sợ muốn rơi khỏi tòa, tức là muốn té, giật mình muốn té. Đó giờ nói đó là tâm của mình, bây giờ Phật nói dốt không phải, giật mình muốn té, chắp tay đứng về bạch Phật: cái này không phải tâm của con thì phải gọi nó là cái gì chứ? Cái này, cái suy nghĩ này mà không phải tâm của con thì gọi nó là cái gì? Phật mới bảo: A Nan, cái này là cái tướng tưởng hư dối của tiền trần, lòng cho là chân tánh của ông, do ông từ vô thủy đến nay sanh cho đến đời này, do ông từ vô thủy cho đến đời này nhận giặc làm con mà mất cái nguyên thường, cho nên phải bị luân chuyển. Thì như vậy Đức Phật quở Ngã Năng mạnh. Ngài nói rằng cái đó là cái tướng tưởng đối với cái tiền trần hư dối. Bởi vì mấy chú nhớ tiền trần là gì? Trần là sáu trần đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà cái mình gọi là tâm á, là cái gì? Tức là cái tưởng theo cái tướng của sáu trần đó chứ gì, phải không? Mà tướng sáu trần là thiệt hay giả? À, bây giờ tôi ví dụ mấy chú ra ngoài đường thấy xe đụng có người chết, khi thấy người chết thì nằm đó, rồi cái vô tối mình ngồi thiền thì cái hình bóng cái người chết hồi chiều, hồi sáng mình thấy, hồi chiều mình thấy đó, nó hiện ra, thì cái tâm mình nghĩ tới cái hình dáng đó mà mình sợ, mình ngán, thì cái tâm nghĩ tới cái hình dáng đó phải là tâm mình chưa? Hay là cái đó là cái tưởng, cái tướng của tiềm trần đó, đó là tưởng cái bóng dáng của tướng tiềm trần thôi, chứ đâu có cái tâm thiệt, phải không? Do cái bóng dáng khi sáng từ mắt nó nhập vào, rồi bây giờ mình duyên theo cái bóng đó, mà mình duyên để mà phân biệt nó, thì cái bóng đó là cái bóng hư dối, mà duyên theo cái bóng hư dối đó thì cái đó phải là tâm thiệt không? Thì đó là cái hư dối. Như vậy mà cho đó là tâm của mình thì như vậy có lầm chưa? Bởi vậy cho nên nó là cái tướng tiềm tàng hư dối, do cái tướng tưởng của tiềm tàng hư dối mà lầm cho là chân tánh, tức là cho là tâm thiệt của mình. Do âm từ vô thủy cho tới bây giờ đó, nhận giặc làm con đó. Như vậy thì cái phân biệt bóng dáng của sáu trần đó là cái giặc mà mình tưởng là tâm mình thiệt. Như vậy thì mấy chú khi mà có cái gì buồn vui với nhau, mình liền nói tôi nghĩ cái này là đúng, người kia nói tôi nghĩ cái này là đúng, cãi nhau. Thì như vậy ta biết đã đường dùng cái gì để cãi nhau đấy, đừng nhận giặc, thấy không? Làm con mình mà cãi nhau chứ. Cái suy nghĩ đó đâu phải là mệnh, đâu phải thiệt mệnh, phải không? Nó là giặc, nó không phải là thiệt mệnh, mà cho nó là mình, rồi giữ nó, bảo thủ nó, cho nên được có đấu tranh, được có khổ sở, phải không? Đó là do nhận giặc làm con đó. Mà đã nhận nó là mình rồi thì mất cái nguyên thường của mình đó. Cái nguyên thường của mình, bởi vậy cho nên mình phải chịu luân hồi ngạ nàng ngạch tức quá không chịu. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con là em cưng của Phật. Chứ sủng đệ tức là em cưng gì chị? Em cưng của Phật. Tâm rất là, vì tâm yêu mến Phật khiến cho con xuất gia. Tâm con đau riêng cúng dường Như Lai cho đến khắp trải khắp hằng xa cõi nước, phụng sự các đức Phật và những thiện tri thức, phát cái đại giống mãnh, hành các cái pháp sự khó, tất cả pháp sự khó hành đều là dùng cái tâm này, dù khiến chê bai pháp hằng thối đọa thiện căn cũng nhân cái tâm này. Nếu phát minh cái tâm này không phải là tâm con á, thì con là không có tâm. Mà con không tâm á, tức đồng như cây, như đất rồi. Lìa cái tâm hiểu biết này lại không còn có cái gì nữa. Làm sao mà, tại sao mà Đức Như Lai nói cái này không phải tâm? Con thật là kinh sợ, cùng với đại chúng đây thải đều nghi ngờ, vậy cuối xin ngài duỗi lòng đại bi chỉ dạy cho người chưa ngộ đó. Ngài đau khổ quá, nghĩa là hồi đó giờ đưa ra hai trường hợp: con là được Phật kính, là em kính của Phật mà, rồi nhờ thương mến Phật con xuất gia, tâm mến Phật mà đi xuất gia, thì như vậy con xuất gia chính cái tâm đó, cái tâm mến Phật đó mới được xuất gia. Rồi khi xuất gia rồi, con cúng dường Phật cho tới làm tất cả những việc gì đều lành đó, đều cũng dùng cái tâm này mà làm, nghĩ điều thiện, làm việc thiện, đó là tâm này. Rồi bây giờ giả sử con nghĩ việc ác, làm những điều ác thì cũng là tâm này, phải không? Đó, cái tâm nghĩ thiện, tâm nghĩ ác, đó là tâm của con. Bây giờ Phật nói cái đó không phải là tâm của con, như vậy thì con không có tâm. Mà con không tâm thì con đồng như cây, như cỏ rồi, như đất rồi. Như vậy thì lìa cái hiểu biết này thì nó không còn có cái gì nữa. Tại sao Phật nói cái đó không phải là tâm chứ? Như bây giờ mấy chú nghĩ, khi nào mấy chú không suy nghĩ, không có cái tính toán gì hết thì lúc đó tưởng như mình không có tâm vậy, phải không? Đó, thì lâu nay chúng sinh cũng mắc kẹt như vậy, cho rằng cái hay suy nghĩ là tâm của mình, nghĩ làm thiện, nghĩ làm ác, đó là tâm của mình. Bây giờ nói cái đó không phải tâm của mình, cái quảng hốt, tưởng như mình không có tâm, phải không? Mà tưởng như mình không có tâm thì như vậy mình giống như cây, như đất rồi sao? Như vậy thì giờ mà rời cái đó ra thì không thấy còn cái gì nữa. Mà không còn cái gì nữa thì như vậy thì nói cái đó không phải là tâm thì thật là quá sợ hãi, phải không? Mà như vậy thì ai cũng nghi ngờ hết. Thì cuối sinh Phật từ bi chỉ dạy cho người chưa ngộ này. Thì như vậy mình mới thấy Ngài A Nan là đại diện cho mình đó, phải không? Ngài biết bệnh của chúng ta chấp cái hay suy nghĩ đó làm tâm, vỡ chấp như vậy, rồi cho cái suy nghĩ đó mà lặng mất thì lúc đó là không có tâm. Bởi vậy cho nên rồi trên đường tu chúng ta bị lầm lẫn, nghĩ rằng mình nghĩ việc làm, mình tránh việc ác, cái đó cũng là tâm mình, phải không? Cái đó là tâm thiện. Còn mình nghĩ việc xấu, người bậy, đó là tâm ác, thì như vậy là tâm của mình chứ gì. Bây giờ Phật nói cái đó không phải tâm, bây giờ không biết cái gì mới là tâm, phải không? Mà nếu tìm bỏ hai cái nghĩ thiện, nghĩ ác đó ra thì tìm cái gì nữa thì không có. Như vậy là không có tâm rồi. Và không tâm thì như vậy đồng cây cỏ làm sao đó. Như vậy mới thấy cái chỗ này là Đức Phật Ngài muốn gạn lại một lần chót cho thấy Ngài A Nan cũng còn vẫn chấp cái hay suy nghĩ làm tâm, phải không? Cái mà gọi là vọng tưởng, vọng tâm cho nó là tâm mình thiệt. Bởi vậy nên sau này thì Đức Phật Ngài mới dạy rõ, mới chỉ thẳng ngoài cái đó còn có cái gì nữa, chứ không phải chỉ có cái suy nghĩ đó mới là tâm. Cái suy nghĩ đó hết là hết, không phải là tâm nữa, không phải vậy. Thì cái đó thôi, để bữa khác nghĩ.
Nguyện diệt tâm
tiếp với đoạn trước hôm rồi. Bởi vì đoạn trước Ngài A Nan Ngài cho rằng cái mà hay suy nghĩ tìm kiếm, cái đó là tâm của Ngài, tức là năng suy vi tâm á, tức là cái hay suy nghĩ tìm kiếm á, cái đó là tâm. Đức Phật quả bậy, cái đó không phải là tâm của ông. Do đó cho nên ngài A Nan hoảng hốt, bởi hoảng hốt cho nên ngài mới trình bày rằng dù cho con phát tâm tu hành đi theo Phật xuất gia rồi làm tất cả những điều thiện cũng là do cái tâm đó, cho đến con có làm những cái điều ác, điều tội lỗi thì cũng do tâm đó. Mà bây giờ Phật nói đó không phải tâm của con, thì như vậy con giống như là cây đất rồi, nó không còn có tâm nữa, rất là kinh hãi. Do đó cho nên đến đây Đức Phật ngài mới an ủi. Khi ấy Đức Thế Tôn chỉ bài cho ngài A Nan và các đại chúng muốn khiến tâm vào vô sanh pháp nhẫn. Ở tòa sư tử mới so đảnh ngài A Nan mà bảo rằng: Như Lai thường nói, các pháp sanh ra chỉ là do tâm hiện. Tất cả nhân quả thế giới vi trần cũng nhân nơi tâm mà thành thể. Này A Nan, nếu các cái tất cả những cái có ở trên thế giới này, trong kia cho đến lá cây cọng cỏ, sợi dây, cái rút, cái dạng, cái căn nguyên của nó, thì đều có cái thể tánh. Dù cho hư không cũng có cái danh mạo, vốn là cái tâm sáng suốt, thanh tịnh nhiệm màu. Tánh của tất cả tâm mà không có tự thể sao? Đó là Đức Phật an ủi cho ngài A Nan, là tất cả đều có cái nguồn gốc, hơn nữa là cái tâm sáng suốt đó là không nguồn gốc sao? Đó. Nhưng mà nếu ông chấp chặt, chỉ chấp lẫn, chỉ lẫn là chặt, chấp cứng á. Nếu ông chấp chặt cái phân biệt giác quán rõ biết, cái tánh rõ biết, biết là tâm của ông á, thì cái tâm này tức nên lìa tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, các cái việc trần, các cái sự nghiệp trần cảm, riêng có cái toàn tánh. Toàn tánh tức là cái tánh riêng biệt rõ ràng đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài mới nêu lên cho ngài A Nan biết, không phải là Phật nói như vậy là ông không có tâm, vì tất cả sự vật ở trên thế gian này nó đều có cái nguồn gốc, thiên nhiên này có nguồn gốc, muốn nữa là cái tâm tánh thanh tịnh của mình. Nhưng bây giờ nếu ông chấp chặt cái phân biệt rõ ràng đối với ngoại cảnh đó, cho đó là tâm á, thì bây giờ nếu cái đó thực là tâm mình, thì khi mà nó rời xa các cái tiền trần rồi mà nó có cái tự tánh riêng biệt á, thì như vậy mới được. Như ngài ông nghe ta nói pháp, thì chính cái nghe, chính cái tiếng này mà có phân biệt, tức là chính cái tiếng nói pháp đó mà ông có phân biệt. Dù việc tất cả thấy nghe hiểu biết chỉ giữ cái sự u nhàn riêng, vẫn là cái pháp trần phân biệt ảnh sự, tức là cái việc phân biệt bóng dáng của pháp trần mà thôi. Cái u nhàn ở đây nó có hai, có cái nghĩa u là tối, nhàn là rảnh, tức là chỉ giữ một cái mờ mờ mà yên yên ở trong tâm á, mình tưởng đó là tới nơi, cái sự thật cái chỗ đó cũng vẫn là cái việc phân biệt bóng dáng của pháp trần mà thôi. Pháp trần chứ không phải là sáu trần, bởi vì năm trần trước thì do năm căn tiếp xúc mà có, còn cái pháp trần là do cái ý căn, cái ý thức, mà cái ý thức khi nó hơi yên yên á là nó không chạy ra ngoài, nhưng mà nó vẫn còn lăng xăng phân biệt cái bóng dáng của pháp trần ở trong, chứ không phải là không. Tôi không có bảo ông chấp là không phải tâm à, những cái hiểu biết này kia đó, tôi không bảo ông chấp không phải tâm, nhưng ông đối với cái tâm này phải chín chắn suy tìm. Nếu lìa tiền trần mà có cái tánh phân biệt á, tức là trên tâm của ông, thật là tâm của ông. Còn nếu cái tánh phân biệt đó lìa tiền trần mà không có tự thể, thì đây ác là cái phân biệt, cái diệt bóng dáng của sáu trần. Chẳng phải là thường trần thì không phải thường trụ. Nếu cái biến diệt, nếu khi nó biến diệt thì cái tâm này ác đồng giữa lông rùa sừng thỏ. Ác là cái pháp thân của ông đồng với đoạn diệt. Thì kia lấy cái gì để tu chứng được cái vô sanh pháp nhẫn? Liền khi đó ngài A Nan cùng với đại chúng lặng thinh tự mất, tức là không có biết lý do, không biết rõ ràng cái manh mối gì. Thì như vậy cái đoạn này quý vị nghe thật kỹ thì thấy nó rất là hệ trọng, bởi vì chúng ta lâu nay có hai cái bệnh. Một cái bệnh chấp cái suy nghĩ là tâm của mình, bởi chấp suy nghĩ là tâm của mình cho nên rồi khi nghe Phật nói cái suy nghĩ không phải là cái tâm chân thật của mình, cái quảng hốt nói như vậy là không tâm, tức là chấp trở lại không. Trước thì chấp cái phân biệt là tâm, sau rồi nghe Phật quở thì trở lại chấp cái đó là không phải tâm, tức là không có tâm. Thì như vậy hai cái đó đều là bệnh hết. Ở đây Đức Phật ngài muốn giảng trạch cho mình thấy thật rõ, nếu cái phân biệt mà đợi có trần cảnh nó mới có phân biệt đó, thì cái đó nó thuộc về trần, phải không? Thuộc về phân biệt bóng dáng của sáu trần, mà sáu trần là tứ sinh diệt, mà chạy theo bóng dáng sáu trần tức là cái tâm sinh diệt, phải không? Còn nếu cái phân biệt mà rời sáu trần nó riêng có đó, thì cái đó mới thực là tâm của ông. Thì như vậy mới chú tìm thử coi cái nào là cái phân biệt mà lệ thuộc vào bóng dáng sáu trần, còn cái nào là cái phân biệt mà không lệ thuộc vào bóng dáng sáu trần. Thử nói coi mình có cái đó không? Có ở trường hợp nào? Nghĩa là ví dụ thấy cây quạt mình mới khởi phân biệt, thấy cái đèn mới khởi phân biệt vân vân, thì các phân biệt đó là đợi có cảnh, phải không? Hoặc là nghe ai nói mình mới khởi phân biệt, thì cái phân biệt đó là đợi có tiếng. Thì như vậy tất cả cái phân biệt đó, đợi có tiếng mới có phân biệt, thì nó thuộc về ngoại trần, phải không? Mà bây giờ khi nào mà tất cả những cái tiếng và sắc trần nó không có mà mình vẫn có cái phân biệt, mà nhớ vẫn có phân biệt mà không phải phân biệt theo pháp trần nghe, không phải phân biệt theo cái bóng mà mình thấy mình nghe hồi sớm mai hồi chiều, thì như vậy đó cái phân biệt đó là thực là tâm của ông. Bây giờ tôi nói ví dụ như vậy, khi mắt mình thấy, thấy tất cả người cảnh xung quanh hết, khi mình thấy tất cả người cảnh xung quanh rồi mình mới nghĩ đây là A, A có tánh tình sao, đây là B, B có tánh tình sao, vân vân, thì cái nghĩ đó thuộc cái gì? Phân biệt. Còn khi mình nhìn qua tất cả, mình thấy đèn ra đèn, bàn ra bàn, ghế ra ghế, người ra người mà không theo cái niệm gì hết, thì đó có phân biệt không? Như vậy thì đó cũng là phân biệt, phải không? Nhưng mà cái phân biệt đó nó không có động, phải không? Còn cái phân biệt hồi nãy là cái phân biệt có động. Bởi vậy cho nên chúng ta trở lại cái câu chuyện đối đáp của ngài Quyền Giác đó. Thì ngài Quyền Giác đối đáp lục tổ, khi mà qua câu chuyện trên cái ngài xin trở về liền, thì lục tổ nói trở về quá nhanh. À, thì Ngài Quyền Giác liền đáp: vốn tự không động thì đâu có nhanh. À, cái đó vốn nó không động thì đâu có nhanh. Thì Lục Tổ nói: cái gì biết không động? À, thì Ngài nói rằng nhân giả, hay nói Ngài tự phân biệt. À, nhân giả tự phân biệt. Lục Tổ nói: ngươi được ý vô sanh rất sâu. À, thì Ngài liền hỏi lại: vô sanh có ý sao? Vô sanh, chỗ vô sanh có ý sao? Thì Tổ liền bẻ: không ý cái gì phân biệt. Nếu không ý thì cái gì ông phân biệt? Thì Ngài đáp một câu: phân biệt cũng không phải ý. Cái câu đó, đó là cái câu mà chúng ta phải gắn mà nhớ. Tổ liền khen: lành thai, lành thai. Đó, phân biệt mà không phải ý. Như vậy thì hồi nãy tôi thí dụ, mình thấy từng người, từng vật, rồi mình khởi cái niệm phân biệt người thấy thế này, người thế kia, thì cái đó có cộng với ý không? Thì cái đó nó cộng với ý. Mà khi cộng với ý thì khởi phân biệt đó, nó có tình niệm, tình niệm sinh diệt, phải không? Còn khi mình nhìn thấy tất cả cái gì ra cái nấy mà mình không khởi niệm nào hết thì đó cũng là phân biệt, mà phân biệt đó không phải ý, phải không? Như vậy mới thấy ở chỗ này mà trong kinh nói với trong thiền nói nó không có khác chút nào hết, phải không? Trong kinh là để Phật muốn chỉ cho biết rằng nếu thực là tâm mình, nó tâm là có biết, có biết tức là có phân biệt, nhưng mà cái phân biệt đó đó nó không đợi có sáu tầng mới phân biệt. Ví dụ như con mắt vẫn hằng thấy, mà thấy có biết không? Mà không phải đợi thấy cái đó rồi phân biệt đẹp xấu mới gọi là thấy, phải không? Mình thấy cứ thấy. Thì như vậy, để biết rõ rằng nơi chúng ta năm căn hoặc sáu căn sẵn có cái biết phân biệt mà không đợi sáu căn. Đó. Còn lâu nay mình cứ lầm tưởng rằng có suy xét, phê phán cảnh đó đẹp hay xấu thì đó mới gọi là phân biệt. Thì cái đó là cái phân biệt của ý, phải không? Còn cái phân biệt mà sẵn có này thì cái phân biệt đó nó hiện hữu, có trần không có trần nó cũng vẫn có phân biệt. Ví dụ như bây giờ mình nhìn lên trời, dù cho có mây không có mây mình cũng vẫn thấy, phải không? Nhưng mà lâu nay mình cứ thấy mây, nó tôi thấy, phải thấy gì thấy mây. Còn nếu không có mây thì nói không thấy gì hết. Không thấy gì hết tức là thấy bầu trời trong nhưng mà sao không thấy, phải không? Đó, nghĩa là có cái gì để mình phân biệt, lúc đó mình mới thấy là có phân biệt. Còn lúc không có cái thấy mà không có cái niệm dấy lên phân biệt thì lúc đó mình tưởng như không có cái phân biệt. Đó là một cái tưởng lầm. Cho nên đây Đức Phật nêu ra quá rõ, nghĩa là nếu mình sáng một chút thì ngay chỗ này đã thấy nơi mình có cái chân thật rồi, phải không? Đó, nghĩa là Phật bảo nếu tôi không bảo ông chấp không phải là tâm, nhưng mà bây giờ nếu thật đó là cái tâm của ông á, thì rời tiền trần nó phải có tự thể, phải không? Còn nếu rời tiền trần mà không có tự thể thì tức là nó thuộc về tiền trần đó. Đó, chỉ dụng về cái ý phân biệt của mình, khi mà rời sáu trần nó có cái gì để phân biệt nữa không? Đâu có, phải không? Còn cái thấy cái nghe mình dù có cảnh không cảnh lúc nào cũng hiện hữu. Bởi vậy cho nên kết thúc Phật nói trần thì nó thuộc về sinh diệt, cho nên nó không phải là thường trụ. À, mà nếu chấp cái tâm theo trần đó, thì giống như chấp lông bùa sừng thỏ, nó không có thiệt. Như vậy thì cái pháp thanh của ông đồng với đoạn diệt. Như vậy thì pháp thanh của mình là cái gì? Ở đây nói quá rõ rồi, phải không? Như vậy thì nơi chúng ta sẵn có pháp thanh, chứ không phải đợi thành Phật mới có pháp thanh, phải không? Nghe nơi chúng ta có pháp thanh, mà cái pháp thanh tức là cái phân biệt mà không đợi trần, có trần cảnh mới phân biệt đó, thì chính đó là pháp thanh của mình chứ. Thì như vậy nó hết sức là rõ ràng đó. Mà nếu không có cái pháp thanh đó thì lấy ai gọi là, lấy cái gì gọi là tu chứng vô sanh pháp nhẫn, phải không? bởi chính có pháp thân đó mới gọi là tu chứng vô sanh bất nhẫn. Nhưng mà nghe nói tới đây thì ngài A Nan và đại chúng cũng còn ngẩn ngơ, tuy lặng thinh mà còn ngẩn ngơ, thì chẳng lẽ ngài A Nan là thông minh thua mình sao? Thua không? Mà tại sao ngài ngẩn ngơ mà mình hiểu? Tại sao vậy? Thì chính là đây ngài A Nan, ngài vì cái lòng từ bi, ngài đặt ngài như là một cái người rất là tối tâm dốt nát vậy, để hỏi Phật, Phật giải cho rõ. Càng rõ thì chúng ta càng đủ lòng tin hơn, càng sáng sủa hơn đó. Bởi vậy cho nên giả như ngài không biết vậy đó. Bởi vậy cho nên rồi sao ngài mới khóc nữa. Phật bảo ngài A Nan, thế gian tất cả các người tu học hiện tiền tuy là thành được cửu thứ đệ định. Đây là danh từ rồi. Cửu thứ đệ định là cái gì? Tứ thiền, tứ không và diệt thọ tưởng. Đó là cửu thứ đệ định. Không có được lậu tạng thành A-la-hán đều do chấp cái vọng tưởng sanh tử này lầm cho là chân thật đó. Bao nhiêu người tu mà sở dĩ không có chứng được A-la-hán, không thành đạo quả, gốc từ cái chấp vọng tưởng này cho đó là chân thật đó. Thế nên nay ông tuy là được đa văn mà không thành thánh quả đó. Là Phật chê ngã nan. Giờ ngã nan mới tủi thân. Ngã nan nghe rồi lại buồn khóc, năm bóc gieo xuống đất, quỳ dài chắp tay bạch Phật rằng: bây giờ quỳ dài không còn quỳ đứng nữa. Thì đó là ý nói gì? Tức là hồi nãy thì thân tốt, bây giờ coi như mệt mỏi rồi, quỳ dài bạch Phật: tể con từ theo Phật xuất gia, phát tâm xuất gia vẫn ỷ lại cái vai thần của Phật, thường tự suy nghĩ không nhọc gì mình phải tu hành, sẽ nhờ Phật thương xót ban cho mình cái tam muội, cái chánh định. Vẫn không biết rằng, nói vậy cho nó rõ, thanh tâm vốn không thể thay thế nhau, huống nữa là Phật cho. Cái thanh tâm mà còn không thể thay thế nhau được, huống nữa là Phật cho. Vì vậy mà mất cái tâm trước của con, chứ không phải mất bổn tâm. Mình nói bổn tâm mình tưởng tâm chân thật, cái này bổn là trước, cái tâm trước là tâm ý lại đấy. Như vậy là mất cái tâm trước của con, tuy là thân xuất gia mà tâm không có vào đạo, thí như cái người cùng tử bỏ cha mẹ mà chạy đi vậy, đi lang thang. Thì như vậy cái đoạn này ngài A Nan ngài than thở, mình thấy rất là cảm động, phải không? Ngài nghĩ rằng chắc là mình em Phật rồi, Phật thương thôi thì cứ lo cho Phật đủ rồi, sao Phật cho mình được chánh định tu hành chứ. Rồi bây giờ nghe Phật nói rồi biết thân tâm mình còn không thế được nhau, vốn nữa là người khác cho, như vậy làm cho mất cái tâm ỷ lại cái ngày trước đi. Bây giờ mới thấy tuy là thân xuất gia mà tâm chưa có vào đạo, giống như người cùng tử bỏ cha mẹ mà đi. Thì giờ ở đây mấy chú thân xuất gia tâm vào đạo chưa? Vào chưa? Như vậy thì thân tuy là xuất gia ở chùa mà tâm chưa có vào đạo, ngày nay mới biết tuy có học rộng, chỉ đa văn là học rộng, nếu không có tu hành thì cùng với người không học bằng nhau, như người nói ăn trọn không có thể no. Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay bởi hai cái chướng nó trói buộc, lương do không biết được tâm tánh thường lặng lẽ, cúi mong Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ này, cái cùng lộ tức là nghèo khổ rất dưới đó, phát cái diệu minh tâm để mở bài con mắt đạo cho chúng con. À, thì như vậy cái đoạn kết thúc thì ngài A Nan ngài nói rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ trả lại cái thí dụ khi nãy, ngài nói ngài như người cùng tử bỏ cha mẹ ra đi. Người cùng tử bỏ cha mẹ ra đi, cha mẹ giàu hay cha mẹ nghèo mà bỏ đi? Nếu mà cha mẹ không có đủ cơm ăn mình bỏ đi lập nghiệp thì có lỗi gì đâu, phải không? Nhưng mà có cái khốn khổ là cha mẹ là trưởng giả, là giàu có hơn người, mà mình lại bỏ đi lang thang để nghèo đói đó. Cho nên cái người cùng tử đó đáng khen hay đáng chê? Như vậy thì chúng ta mới thấy cha mẹ giàu mà mình không có chịu ở để giữ của cải sự nghiệp mà mình lại bỏ đi, đó là một cái ngu xuẩn. Mình ở đây có giống không? Cha mẹ mình là cái gì? Cha mẹ là cái gì? Tức là cái kho báu nhà mình đó, phải không? Có sẵn một kho báu mà cứ bỏ đi, không có chịu khai thác, để rồi nghèo đói. Cho nên giống như cùng tử bỏ cha mẹ mà đi. Bây giờ ngài mới biết rằng tuy là học nhiều, học rộng mà không chịu tu hành giống như người không học, không khác. À, bởi vì hiểu mà không tu thì đâu có đến kết quả giống như người nói ăn trọn ngày mà không có no. À, bây giờ giả sử chú nào mà thuộc nhiều tên đồ ăn, ngồi lại kể nói nào là chai giò nè, bánh tráng gói gì gì kể thôi, đủ thứ hết, kể từ sáng tới trưa toàn là những thức ăn ngon không, nhưng mà cái bụng no chưa? Nếu mà mình chỉ một bề kể nói cái tên mà không có thực tu á thì không có thể no được, không có thực ăn thì không có no được cái bụng đói. Cũng như vậy, mình hiểu đạo, học hiểu nhưng mà không ứng dụng tu thì cũng không có thể cứu được cái nghiệp của mình. Bởi vậy cho nên cái tu mới có thể chuyển được nghiệp. Do đó cho nên mình có một số người ỷ được cái học rộng, mở miệng ra thì nói bồ đề, niết bàn, chân như, Phật tánh, nó đủ hết, phải không? Mà rốt cuộc mình chưa bao giờ thấy được bồ đề, chưa bao giờ nhận ra được chân như, chỉ nói cái danh tự thì chẳng khác nào chứ người nói ăn cả ngày mà bụng vẫn đói rồi. À, bây giờ ngài nói rằng chúng con bị hai cái chướng nó tối buộc. Hai cái chướng là chướng gì? Chướng gì? Thường hai cái chướng có khi nói nghiệp chướng và báo chướng, có khi nói là phiền não chướng và sở tri chướng. Thì đây không biết ngài muốn dùng hai cái chướng thứ nào, nghiệp chướng và báo chướng, hay là phiền não chướng và sở tri chướng. Bởi những cái chướng đó cho nên nó không có biết được cái tâm tánh thường lặng lẽ. À, bây giờ xin Phật thương xót mà mở sáng con mắt đạo cho con. Liền khi ấy Như Lai từ nơi chữ vạn ở nghịch phóng ra một đạo hào quang báo. Cái đạo hào quang ấy nó là sáng suốt, có trăm ngàn màu sắc, mười phương thế giới chư Phật như số vi trần đồng thời khắp soi khắp châu biến, tức là soi khắp khắp rót trên đảnh chư Như Lai ở những cõi báo mười phương, những cõi báo ở mười phương, rồi xoay trở lại ngài A Nan, trên đảnh ngài A Nan và đại chúng. và bảo A Nan rằng: nay tôi vì ông dựng lập đại pháp tràng, cũng khiến cho mười phương tất cả chúng sinh được cái gì? Được cái vi diệu mật tánh, cái vi diệu hay là cái diệu vi mật. Diệu vi mật tức là nó là nhiệm màu thầm kín, tức là cái tánh nhiệm màu thầm kín, cái tâm sáng suốt tâm sạch, được con mắt trong sạch. Thì như vậy những cái ngôn ngữ này chúng ta có thể nói là cách đơn giản hơn là: hôm nay tôi sẽ dựng đại pháp tràng chỉ cho các ông thấy được cái tâm tánh nó rất là nhiệm màu, rất là sáng suốt, để cho các ông thấy nó một cách tường tận rõ ràng. Thì như vậy là Phật hứa chỉ dạy sau khi ngài an ủi. Rồi đọc.
Thông Huệ.
Phật bảo A Nan, ông trước đáp thấy cái nắm tay sáng rỡ của ta. Thì cái nắm tay sáng rỡ này nhân cái gì mà có? Vì sao mà thành cái nắm tay? Ông đem cái gì mà thấy? Tức là Phật nhắc lại cái đoạn trước, Phật đưa cái nắm tay lên á, ngã nang nó nắm tay của Phật sáng rỡ. Bây giờ Phật nói cái nắm tay đó từ cái gì mà có, rồi ông lấy cái gì mà thấy? Ngài A Nan thưa: do cái thân của Phật, chữ thể đây là thân, do toàn thân của Phật như là vàng diêm phù đàn, nó sáng rỡ như hòn núi báo, trong sạch sanh ra, cho nên có cái hào quang sáng. Con thật dùng con mắt mà xem, năm ngón tay của Phật từ ở trong cái từ đó mà co lại, năm ngón tay của Phật co lại để chỉ cho người, cho nên có cái tướng nắm tay. Năm ngón tay của Phật co lại để chỉ cho người, cho nên thành có cái tướng nắm tay. Như vậy thì ngài A Nan lặp lại cái ý của đoạn trước rõ ràng, nói là sở dĩ con thấy nắm tay của Phật là do con mắt của con thấy, còn nắm tay của Phật là thành á, là vì Phật co năm ngón lại chỉ cho người, cho nên thành tướng nắm tay. Phật bảo A Nan, Như Lai ngày nay nói thật bảo ông, những người có trí cố dùng cái thí dụ, hay là cần dùng thí dụ mà được khai ngộ. Mẹ A Nan, thí như cái nắm tay của ta, nếu không có cái tay thì không thành nắm tay của ta. Nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái con mắt của ông so với nắm tay của ta thì cái lý đó nó có cái nghĩa đồng chăng. Thì cái lý đó nó đồng chăng? Thì nếu hỏi mình nói đồng không? Nghĩa là do cái tai của Phật mà có nắm tai, cũng như do con mắt mình mà có cái thấy, phải không? Như vậy thì cái nghĩa nó giống quá rồi, đâu có khác được. Thì ngài A Nan thật thà nói: bạch Thế Tôn, đúng vậy, đã không có con mắt của con thì không thành cái thấy của con. Đem cái con mắt của con mà so lại nắm tay của Phật thì cái việc ấy nó giống nhau, nó hợp lý quá. Nhưng mà Phật bảo A Nan, ông nói nó đồng nhau, cái nghĩa ấy không đúng. Vì cớ sao? Như người không tai thì nắm tay hẳn là không, tất cánh diệt hẳn là không. Còn cái người không có mắt kia, tức là người mù kia, không phải hoàn toàn không thấy, chẳng phải hoàn toàn không thấy, hay là cái thấy không phải hoàn toàn không. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái tai, bởi cái tai nên có nắm tai, rồi bởi có cái thấy, có mắt cho nên có cái thấy. Cái điều đó rất là hợp lý, hợp tình nữa, phải không? Nhưng bây giờ Phật quở, Phật nói không có cái tai thì không có nắm tai, đặt rồi. Nhưng mà không có con mắt không phải là không có cái thấy. Thì cái điều đó nó ngược hết tất cả cái gì lâu nay mình hiểu, phải không? Có người nào nói là người mù mà thấy đâu? Người mù tức có mắt họ hư, cho nên mình cho đó là không thấy. Như vậy thì cái thấy nó phát từ con mắt. Nhưng mà ở đây Phật quở, Phật nó không phải.